Vị Hạnh Bồ Tát cái bài giảng hôm qua, những loại thuốc quý do các vị Bồ Tát phát nguyện xuống trần để cứu độ chúng sanh, do nguyên hồn hay do những mảnh hồn các vị Bồ Tát đó, như cây sâm ngàn năm thường được nghe nói đến.
Cái đó là cái hạnh nguyện của Ngài. Khi mà Ngài băng lâm làm những cái hạnh đó, thì Ngài phải lo về cái phận sự đó, luồng điển Ngài phải chiếu về đó và làm cái việc cứu độ chúng sanh. À, điển không à, cái điển của Ngài phải phân tán xuống, cộng tác vô cái việc đó thì mới phóng cái thanh khí ra ngoài được. Bởi vì cái sức mạnh của một vị Bồ Tát là cái luồng điển nó lớn lắm, lớn rộng lắm, nó mới phân tán ra, mà từ ba cõi nó làm việc chiếu thường xuyên, thường độ, hạnh hy sinh luôn luôn giúp cho ba cõi. Thì đó là một Bồ Tát mới làm được, chỉ là điển thôi. Nếu mà lấy vật chất làm sao làm được, nó lạ hơn người ta. À, như những cây sâm mà bao nhiêu năm ở trên núi, khi mà giả sâm, người ta muốn mân sanh con mà khi mà đẻ không ra, rặn không nổi, chỉ cắt nó một lát là ngậm trong miệng một chập là nó búng nó ra liền. Cho nên bây giờ ở Hồng Kông cũng bán là cả 100.000 đô la, 200.000, 300.000 đô la, Hồng Kông đô la một cây. Cây nó bị lớn chứ mấy. Nó mắc là mắc ở chỗ đó. Nó cứ 10 năm nó có một ngất. 10 năm nó có một ngất. Cứ mỗi một ngất là 10 năm. Mình coi nó có bao nhiêu ngất thì đánh giá nó đã sống bao nhiêu năm rồi. Giá trị ở trong củ sâm đó. Cho nên các bạn có thì giờ qua Hồng Kông vô cái gian hàng của người Trung Hoa Đại Lục đó thì có để mấy trăm ngàn. Hồi đó tôi, hồi xưa 1973 và tôi với ông bạn có mua mười mấy ngàn Hồng Kông đô la. Có cây chút xíu, đeo chút ngực bây giờ mười mấy ngàn Hồng Kông đô la hồi xưa, chứ không phải bây giờ 1973. Bây giờ đồng bạc nó không có giá trị bằng hồi xưa. Bây giờ nó mắc hơn tới mấy trăm ngàn. Ừ. Sâm đó là giả sâm. Sâm ở trên núi, tình cờ người ta đi người ta gặp. Cái sâm đó sâm trên núi.
Thưa Thầy, có một câu thứ hai là con muốn hỏi. Như một người hành giả hành thiền một thời gian, nó rút tới cái mức độ mà mình ngồi thiền với những đêm mình ngủ luôn trong những lũ chất thiền. Qua những buổi sau nữa là không thấy rút, đó là trạng thái như thế nào mà chỉ thấy nhẹ thôi, không thấy rút?
Không thấy rút, thấy nhẹ thì cũng cái luồng điển của mình nhẹ nó mới ấy. Còn cái phần rút đó là nhiều khi không phải rút, nhiều khi cái thực phẩm mình ăn á, nó xong nó đi lên và nó tan, nó rớt đi. Cho nên tối nay anh ăn, anh làm pháp luân là nó lên, lên đầu anh tưởng là rút. Không phải, cái phần trực khí nó đi lên và nó sẽ đi ra. Rồi ba bữa sau nó lưu cái thanh nhẹ trong từng bộ đạo. Cho mỗi đêm mình làm pháp luân để chi? Để lưu cái phần thanh và khứ cái phần trượt, đuổi cái phần trượt ra ngoài, lưu cái phần thanh. Và khi chúng ta làm cái phần trượt ra, nó thứ nhất tung được bộ đầu, nó lên bộ đầu trước. Rồi nó tự nó sẽ rớt, theo cái sắc giới. Rồi cái phần lưu lại là phần nhẹ ở ngày mai. Nó là đúng, đâu có sai đâu. Đó đúng.
Thưa Thầy, con muốn hỏi một câu nữa là tại vì trong mỗi người đều có cái ngũ tạng, mà ngũ tạng là đại diện cho ngũ hành và đại diện cho ngũ sắc, tức là cũng là đại diện cho nhân nghĩa lễ chí tính.
Vậy thưa Thầy, người hành thiền phải giữ, mình phải check theo cái nguyên điển của mình khi mình đối diện với đối phương, bất cứ một đối phương nào, thì mình check theo cái nguyên điển của mình hay là mình làm đúng, làm sai, thì lúc đó nguyên điển của mình sẽ báo cho mình biết. À, nguyên điểm của mình sẽ có một cái cảm giác cho mình biết lúc mình làm đúng hay hoặc làm sai, hay là mình phải dùng thêm, học thêm cái nhân nghĩa lễ chí tính ở đời nữa Thầy?
Ở đời cái nhân nghĩa lễ chí tính là rất hay, con người phải học cái đó. Không học đó đâu được, tiên học lễ hậu học văn. Vô lễ đâu có ai mà thèm nói chuyện với mình đâu. À, trên mình muốn truyền pháp cho người ta mình phải có lễ độ, tiên học lễ hậu học văn. Mà lễ nghĩa trí chính không có đàng hoàng mà ai mà tin mình mà tu, cái đó là mình phải học, cho bắt buộc. Nhưng về người tu, tại sao nó đi tới lễ nghĩa trí chính rõ rệt? Và khi mà nó hồi được điển và nó hiểu rõ cái con đường đi chân giác của nó, tự nhiên nó không còn tham lam nữa. Nó dứt khoát cái vấn đề đó. Danh mạch là quan trọng vì nó sợ làm cho luồng điển của nó thất bại. Như bây giờ tôi tối nay tôi tu khá, tôi thấy cảnh tiên nhà Phật, nhưng mà tôi mai tôi mưu mô gạt ai là tôi mai nó mất hết. Tôi không mất cái cảnh đó. Cũng như người ta thấy Mô Đi Châu gạt người ta thì nó cũng mất. Cho nên cái phần đó là tự kiểm soát lấy mình. Trung tim chân mày này, cái luồng điển này, ê ê đây mà sau này nó mất ê ê, cũng không thích. À, tự mình làm mất, nó động ở bên trong làm mất. Vì tham dục trượt rồi nó mất, thì mình buồn, mình muốn có cái đó. Muốn có cái đó thì phải giữ tất cả nề nếp đàng hoàng trật tự. Tôi về đời, thiếu nợ người ta mình phải lo trả. Không có nghĩ chuyện được gạt tôi, ăn lấn người ta. Ăn lấn người ta tôi cũng không được. Cho nên cái phương pháp này là tự kiểm soát kỹ càng vậy lắm. Khi những người nào có miệng Mô Ni Châu là sợ nhất. Nói bậy một câu là tối cũng mất. Nóng tánh cũng mất. Cái gì động ở trong là tối nó mất, nó thay đổi hết. Cho nên phải những người tu này tự nhiên họ trở nên con người nghiêm sĩ trật tự. Nếu mà họ đạt được cái Mô Ni Châu, họ không bao giờ chịu bỏ. Ở thế gian có tiền mua không được. Cho nên đối với những người tu vô vi mà có trật tự rồi, người ta hứa mấy giờ mấy phút là mấy giờ mấy phút là đạt lại. Sai giờ sai phút là những người chưa đạt, tâm còn loạn. Mà đàng hoàng là không có sai giờ. Vì mỗi đêm nó thanh lọc cho nó. Thanh sạch. Nó làm việc thanh sạch đàng hoàng.
Ở đại hội ở Montreal, cha xuống cha nói biến tu thi thoát để biết lão là ai. Thế nhưng đầu đầu con là cha là một ông lão.
Bởi vì nghĩa là có trước mình, người ta mới xưng là lão. Có trước mình bao nhiêu triệu năm rồi, người ta mới xưng là lão. À, lão là vị đại thanh tịnh vô hình vô tướng. Còn mình ở trên thế gian, mình muốn có một cái ông như mình thì ổng sẽ oai hơn mình, cũng có mặt mũi nhưng mà mình thấy mình khiếp sợ, thương yêu. Thì ổng hiện cho mình vậy thôi, vì tùy thích của mình, vì sở cầu của mình, cho nên mới hiện ra cái hình tướng như vậy. Và uy nghi hơn mình. Trong lòng mình kính nể bao nhiêu thì nó sẽ thể hiện cái sắc tướng đó, cái diệu tướng đó bằng. Mà mình không biết tưởng đó thì mình cứ nghĩ cái không. Thì lúc nào ngài cũng, thì ở trong tâm mình với đâu. Thấy không? Nhớ tới cái không nhiều, cái vô cùng đại định đó là ngài. Thì lúc đó đâu mình cũng thấy sức mạnh. Ngay trong tâm mình.
Giác, thương, tận là nguyên lý của trời đất rất rõ rệt trong tiến trình từ nắng đến mưa. Nắng gắt không khác trời đang ghét chúng sanh. Nó cũng giống như một cuộc cách mạng đang giúp người phát triển khả năng sáng tạo sẵn có, như tìm ra hơi lạnh để giúp cho thân xác được ổn yên trong sự hòa đồng và ổn định. Mưa có thể đem lại lũ lụt nguy hại, nhưng nó cũng là tận độ quần sanh. Nước đem lại nguồn sống mà tiến theo định luật qua qua sanh sanh. Bản thân phải chấp nhận và thực hành, tìm cách tự che chở trong cuộc sống cuối cùng. Mưa và nắng cũng đều hữu ích, dù phá hoại hay xây dựng. Nguyên lý sờ sờ đánh thức tâm người để tự rõ sức mạnh của trời và đất là dẫn tiến vô cùng trong xây dựng. Từ sự lớn rộng gom gọn thành một khối, tức là tiểu thiên địa, sống trong sự có không không mà tiến hóa. Tự ý thức tâm linh là sáng suốt, trách nhiệm và phục vụ triền miên như vậy mà tiến hóa từ cõi hữu hình hữu hoại đi tới vô hình, thì mới cảm thức được phần hồn là vô sanh bất hoại. Tự trở về với nghiêm luật vô sanh mà tiến hóa, hội nhập với ánh sáng vô cùng tận, đã và đang đón chờ. mỗi mỗi phải thực hành nhân hậu mới có kết quả. Nhân tốt thì quả mới tốt. Thật là một tổ chức chân chích và trật tự, có 102 của Thượng Đế đã an bài. Mưu sinh vụ lợi, rồi buông thả để phần hồn mới thấm nhuần cuộc sống là tạm bỡ mà ra đi với hai bàn tay không. Mỗi tâm linh tại mặt đất phải vượt qua mạng lưới thanh lọc tinh vi của Thượng Đế bằng điển quang sáng lạng dẫn tiến tới vô cùng tận. Tu đến thanh tịnh, nghe được và hiểu được thì mới gọi là văn minh. Văn minh của trời đất là thông suốt đủ mọi mặt, mang sắc phàm đều học bài sướng khổ như nhau. Cán cân điển quang tâm lý của Thượng Đế đã sáng tạo rất minh chánh và công bằng. Hiểu được nguyên lý vô sanh bất diệt của trời đất thì mới an tâm tu tiến bất cứ ở góc trời nào trên mặt đất. Hiểu được thì chẳng cần phải lo âu chuyện không cần thiết, mà chỉ thực hiện thanh tịnh bất cứ ở giai đoạn nào, từ có đến không cũng vậy thôi. Tâm hồn lúc nào cũng bình thản tu tiến. Duyên trời, duyên đất rất cần thiết mà vẫn không suốt. Chỉ có tự tu, tự tiến thì mới thấy rõ điều này.
Không hành bình mất trong tánh, bình mất trong phước tướng suy đoán thế gian mà không hành thì không bao giờ tập. Chàng bạn cứ tưởng lầm là vận mạng của các bạn là hơn mọi người, nhưng mà kỳ thật bạn không hành thì không bao giờ hơn được. Thế rõ chưa? Cho nên chúng ta có cơ hội tu, có cơ hội trở về với sự quân bình sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta lại càng thương yêu ta nhiều hơn, càng quý ta nhiều hơn. Một giờ phút khắc của các bạn tích tâm là càng không vũ trụ reo mình, chứ không phải là bỏ đâu các bạn. Quý lắm. Sự cấu trúc siêu nhiên đã tạo ra hình thù của các bạn tại thế gian này là rất tinh vi, và tâm linh của các bạn càng tinh vi hơn.
Đó là gì? Nguyên điểm của trời đất nó có trong nội thức của năng lượng phát triển. Thì nhiều người tu không hiểu nguyên lý, không biết kinh là cái gì. Thần kinh thế áo của mình chạy, mình cứ ôm kinh này đọc, kinh kia đọc, là sai cái trí của chúng ta. Thấy là yếu hơn những cái kinh, không được. Chúng ta phải khai sáng thần kinh của chúng ta. Có kinh nó mới có tệ. Khai triển thần kinh thì tự nhiên nó tệ kể là gì? Trật tự. Làm thi thơ là trật tự, cái kệ là gom gọn lại tất cả những triết lý mà ta cảm thức được. Đó là kệ. Thật tự, nguyên lý, quân bình cho mọi thứ. Đó là kệ.
Cho nên chúng ta đã tu, rồi chúng ta mới thấy rằng sự sàng sảy của thiên cơ rất quý. Nếu không có sự sàng sảy của thiên cơ, làm sao nhân sanh có cơ hội tiến hóa? Chúng ta không khởi gỡ ra ý này ý nọ, làm sao chúng ta lập lại trật tự cho chính mình? Cho nên ngày hôm nay các bạn không nhiều thì ít cũng lập được một phần trật tự cho chính các bạn. Giờ đây các bạn càng tu càng đi tới rồi mới sử dụng phần sáng suốt. Càng sáng suốt thì càng giữ mình thanh tịnh, càng sự sáng suốt thì càng giữ giới tu học. Giới ở đâu các bạn? Chính các bạn đã ta bà hướng ngoại, là người phá giới. Và bây giờ trở về với nội thức, càng ngày càng bừng sáng, thì đương nhiên các bạn không tham gia những sự ta bà ngoại cảnh nữa. thì giới đó là giới thăng hoa vô cùng. Giới đó là cuộc hành hướng trở về với nguồn cội. Lúc nào các bạn cũng hướng thượng để suy xét.
Ở đâu cũng phải học. Ngày đêm các bạn tưởng là rỗng rang, nghĩ sao không? Phải học. Bởi vì ma quyết bằng chạy 24/24 là phải học, đang học. Học đúng chương trình định kỳ rõ ràng. Lúc nào các bạn phải thoát khỏi cái thể xác này và tiến qua một trường học mới nữa. Thì chúng ta biết trước như vậy, chúng ta lập lại trật tự để học nhiều hơn và sáng suốt nhiều hơn. Để chúng ta bước qua một cái cảnh mới, chúng ta không bị bỡ ngỡ. Chúng ta phải cố gắng tu trong thanh tịnh. Thì lúc đó lúc nào chúng ta cũng tiên ngộ trong cái cõi thiên như vậy. Nghe mắt là tên thiên đến thiên đạt. Mà muốn được đạt như cái đó là phải thanh tịnh, phải trật tự, nghe mắt đến thiên đạt. Bây giờ tất cả những thế gian, những quả tiện xuống ống này kia kia nọ, nếu mà cây xuống không có trật tự, các bạn bốc còi nó đâu có nổ và nó đâu có phóng đi xa, nó có tầm quy định. À, quả tiễn cũng vậy, vật chất mà nó cũng phải có trật tự, không hồn chúng ta không có trật tự. Tại sao Thượng Đế yêu chúng ta là tù? Thượng Đế yêu muôn loài, giúp tâm linh, tiên thân vì tại sao kêu chúng ta là tù, phần hồn bị giam hãm trong cái thể xác này gọi là tù. Tù túng lắm, lắm khi chúng ta muốn chết, chết cũng không được. Muốn sống mãi cũng sống không được. Vô lý sống cuộc đời vô lý, nhưng mà kỳ thật các bạn trở về với thanh tịnh rồi, các bạn thấy các bạn bị giam hãm. Và sau sự giam hãm đó là sự tiến hóa để cải tiến tâm linh của các bạn. Tiếp sau các bạn được nhẹ nhàng hơn. Đối đầu với thiên cơ, cơ rồi đây, tình thế phải đi cầu, phải thay đổi. Mà lúc đó chúng ta thiếu thanh tịnh là sao đối đầu với thiên cơ. Nếu mà chúng ta muốn đối đầu với thiên cơ, chúng ta phải thanh tịnh như được. Trong không mà có, thì mới thấy rõ cái máy chuyển xoay của Thượng Đế, của Tạo Hóa đã làm việc bằng cách nào mà ngày nay có ta và ta sẽ đi về hòa hợp với thiên cơ để đi lên. Phần hồn bất diệt, lúc nào chúng ta không có bị diệt nữa. Cho nên các bạn sinh ra ở đời có ngày sinh mà không có ngày tử. Cái passport thể kiểm tra của các bạn chỉ có ngày sinh không, không có ngày tử. Để ban cho chúng ta biết rằng phần hồn bất diệt. Cho nên phải nhớ đường mà trở về với căn bản của chính mình.
Vì sao người truyền pháp phải khổ như vậy? Nhiều bạn đã tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền đi Phật pháp. Lúc ban đầu đau khổ, tôi phải thực hành. Tôi hành tới chết, nhưng mà nửa đường lại bỏ ra đi. Tại sao? Vì tâm không vững, trí không bền. Ý lại thật, cho nên bị lâm đường lạc lối, tạo mê tạo chấp, tranh hùng trong một đường lối vô lý, rước trượt vào tâm không hay. Cho nên đã khổ còn khổ thêm, không cứu được nữa, chả thấy Phật tiên. Luôn luôn ước mong Phật tiên nó sẽ trung thành với đạo. Nhưng mà không hành thì đạo đâu mà thành. Thì phải hành nó mới thành đạo. Không hành làm sao thành đạo. Các bạn xem lại tâm thức của các bạn. Trước khi bước vào vô vi tu, người truyền pháp đã khổ với bạn biết là bao nhiêu. Giải thích điều này, giải thích. Tận tụy ôm lấy tâm hồn các bạn trong xây dựng. Vì sao? Vì quá thương yêu. tại sao người lại truyền pháp lại khóa thân yêu ta? Vì người truyền pháp trước kia cũng bị động loạn, bị trong khổ cảnh, bị sự sai lầm như ta, cho nên ngày hôm nay thương yêu ta và muốn đem ta ra khỏi cái chỗ động, bên mê trở về bên giác. Cho nên tận tự hạ mình, chịu, chấp nhận bất cứ những sự giả đạo, mưu điều cao được chuyển hóa, giả giả mà thôi. Vì sao người truyền pháp phải khổ như vậy? Vì người thấy rằng khoa học vỏn vẹn mấy chục năm, mà không lo học bài, mà không lo trả bài, thì chừng nào mới là tiến? Vì vậy, người truyền pháp có trách nhiệm tận tụy, vừa học, vừa hành, vừa truyền, trong tinh thần xây dựng, tha thứ và thương yêu. Vì đó, cho nên các bạn đã quy thanh định, quy cả Phật, quy nguyện truyền pháp, mới biết quy cái khối siêu nhiên của các bạn hiện tại là thể xác các bạn.
Dạ kính thưa thầy ạ, con có một câu hỏi à. Cái hôm rồi đó con ở thiền định tỉnh thức đó thầy, thì một đêm con đang ngủ, tự nhiên em cái hồn hay con không biết, nhưng mà tự nhiên khi thấy trong cái hồn hay là dí vậy đó, tự nhiên xuất ra, nhưng mà con không cho đi, con sợ quá, tự nhiên nó đi, nhưng mà con không biết cái đó là chân bao hay sự thật.
Cái đó chân bao nó đi vòng trong mình đi chứ không ở ngoài đó.
Nhưng mà con thấy tự nhiên cầm nguyên cái mền chạy ra cái kính đó thầy, tự nhiên ngồi chắp tay ngồi thiền
cũng ở trong mình hết rồi. Sau này con thấy biển thấy này kia nó cũng ở trong này trước, rồi sau ngày mà đi xuất thật đó mở mắt về tôi muốn đi tới kia là thấy đi tới kia rồi, hay tôi nhắm mắt kia thấy đi tới kia, thấy đi tới kia rồi, nó rõ rồi như vậy. Cho nên vô duyên cũng mê tin. Về thực hành đứng đắn như vậy. Bởi vì thời đại văn minh càng ngày nó càng thở. Bây giờ người ta đang xài energy nhiều lắm. Không có gian dối được. Energy người ta đo lường được hết.
Dạ, cảm ơn thầy.
Thưa thầy, còn người ta nói câu trang mặn con cắt nước thì cái đó đúng hay sai thưa thầy?
Dạ. Cái là chuyện đời mà. Cái đó chuyện đời, người ta nói câu đời. Nghĩa lý về đạo, hỏi về đạo mới là chuyện đời.
Vì cũng giống như người ta nói là cái người đó được hưởng phước của ông bà cha mẹ để lại, hay là họ tạo phước cho con cháu đó thưa thầy?
Họ tạo phước cho ông bà để lại. Cũng như bây giờ, con đi học, con đồng đuổi với con, nhưng mà con thi đậu bác sĩ. Mà cái thằng đồng tuổi với con nó lại học hoài, nó không có đầu ăn cắp gì hết. Đó là cái phước của ông bà để lại, âm đức của ông bà. Cái âm đức.
Nếu mà âm đức của ông bà để lại thì như vậy, nếu ông bà đã tạo ra những cái nghiệp quả thì như vậy mình cũng hưởng luôn sao thưa thầy?
Thì mình cũng phải bị vậy, bị liên hệ vậy. Nếu mình ở ác, cha mẹ làm thịt theo rồi lại kia ở ác rồi mình cũng sắp mất thăng lang, để mình đi tìm lương tú. Mà, có người vô là nhà thờ lễ Chúa, người vô nhà chùa lễ Phật. Cho nên ông trời tạo bất cứ cơ hội nào để cho con người tu mà. Ở thế gian là cho con người có cơ hội để đi tu. Nhưng mà không có nhồi quả, con người nó không chịu đi tu. Mà chính nó làm khổ nó, mà nó hay đối thường người khác, chứ thiệt là con người tự làm khổ mình nhiều hơn. Tự làm khổ mình. Nói chỉ phi chuyện người này người nọ là mang khẩu nghiệp đó, tự làm khổ mình. Chuyện ai nấy lo, mình lắm mình tu, mình đứng đắn.
Ý thưa thầy, ví dụ qua cái thờ mà hạng như là tới thờ Thượng Nguyên đó, thầy có giảng là vua người dân 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 dân. Bởi vì một người dân ở trong một nước phải chịu cái trách nhiệm gánh vác cũng như một ông tổng thống, một ông vua. Chứ không nói là cái chuyện đó ông đã làm tôi không cần làm, không được. Thì mình sẽ mất cái cơ đồ tiến hóa và mất quốc gia, mất chỗ thân yêu của chính mình. Mà vua cũng như dân đồng gánh vác thì cái nước đó mới là nước gương mẫu đại thế. Cũng như những cái nước, cũng như nước Hoa Kỳ ở đây. Ông tổng thống có chuyện gì cả nước, cả bao nhiêu triệu dân đi theo dõi tình hình của ngài. Thấy chưa? Vua cũng như dân. Cộng đồng để tìm sự sáng suốt và áp dụng trong lễ sống hiện hành. Thì cái nước họ mới mạnh. Còn xứ mình á, ôi chuyện tổng thống giàu thì chạy khó nó làm sao làm. Mình phá cho nó được thì ăn cắp gì nhà chơi. Đó là mình sập tiếng thôi. Đâu có tất cả được. Thấy không?
Là nhân viên vua cũng phải có trách nhiệm.
Có phải trách nhiệm. Vua cũng như dân. Trách nhiệm chung. Nước đó nó mới mạnh.
Kính thưa thầy, cách đây 2 năm, con có đưa cháu gái 8 tuổi đến gặp thầy. Vì cháu bị nghẽn mạch máu do óc, nên gân cốt bị rút lại. Thầy có dạy bảo nên theo bác sĩ chỉnh hình mà chữa. Đừng chữa theo nhân điện không hiệu quả. Con tuân theo chỉ đưa cháu đi bác sĩ chỉnh hình. Cách đây 1 năm, bác sĩ bảo phải mổ 1 tháng. Sau khi mổ, tình trạng của cháu không tiến triển lên. Nay bác sĩ bảo cần phải mổ nữa. Con rất lo, không biết có nên hay không. Kính xin thầy chỉ bảo.
Khi mà chúng ta đi bác sĩ, để tìm bác sĩ, mình phải nắm hồ sơ và phải lo cho cháu ra người. Mình phải đi tới đàng hoàng, rồi nó sẽ làm trong đó, đâu có bà đấy. Thì Đại Văn người ta rất cố gắng cứu con người, chứ không có hại con người.
Có nhiều người nói con không có cái căn tu hành, nhưng mà nhiều khi con cũng muốn là con không có làm nhiều gì ác, làm lành đỡ người ta, nhưng mà con muốn làm hơn nữa.
Mình tu cho các tu viên là con căn tu. Căn tu chỗ nào mình đập lại thì mình định ổn định trong nội tại. Phật cơ tạng khỏe mạnh, thích là mình hiếu thảo cho cha mẹ. Cha mẹ muốn con bình an. Thì tại sao mình muốn làm cái sự thức như đó? Thứ như mình khai chỉ tâm định nó tu hành. Cha mẹ được hướng kêu luyện sự ấm tâm hồn của cha mẹ.
Kính mời bác Nhuận xin lên đặt câu hỏi.
Xin cảm ơn anh Trường, kính thưa thầy, kính thưa tất cả quý bạn đạo. Thưa thầy, sau kỳ tịnh khẩu Bíp Be, con có được dịp đi về với thầy ở Bích Tiên. Con có trình bày với thầy là con về Việt Nam để rời ngôi mộ của bố con. Thì thầy nói là nếu chết ngoài 30 năm thì hải táng được rồi. Thì con về Việt Nam con cũng đi tìm, cũng may là nhờ ông đức của bề trên thì con tìm thấy mộ bố con rất dễ dàng. Và sau đó thì con bốc luôn ngôi mộ của vợ con chết năm 1977 thì con cũng chiêu xong rồi con hải táng luôn. Thì bây giờ kính thưa thầy, con thắc mắc là bố con sinh ra con mà về ở phải bỏ quê cha đất tổ ra đi, mà đến về thì con cũng bàn với mấy người con là để con về nếu mà tìm được cái chỗ đất mà để lại thì con để. Thì các con đồng ý là nếu ba về mà xuống Quan Âm chuyển viện mà còn đất thì xin để ở đấy. Thì con về ngày trước ngày sau con xuống Quan Âm chuyển viện liền. Thì Quan Âm Thiền Viện bây giờ thuần là công an họ ở. Thì bây giờ con không biết làm cách nào, đến lúc mà ra cái chỗ mà người ta đỉa phần mộ của bố con thì con vào con nom thì thấy dán kiến, rồi họ làm cái cửa họ khóa như nhà tù. Thì con bảo thôi thì bây giờ chỉ có là để thiêu rồi đem hải táng. Thì thưa thầy, con thắc mắc là con trình thầy, đây là đại hội mà đã nhờ ân điển của thầy quan sát rằng là bố con và vợ con như thế có được siêu thăng không thầy?
Bắt cái là tù đi, cái đó là cái luật tiến hóa tự nhiên nó phải hết à. Các bụi trở về các bụi, mình lo chi những cái chuyện đó, không có gì. Mà nói người đời thì tâm mến cảm cha mẹ, tưởng là cha mẹ mình nằm đó. Nếu cha mẹ mà nằm đó mà đi chôn dưới đất mà còn sống được là nó chuyện mình tới đâu rồi. Không phải vậy. Nó phải trả cái phần đó, phần hồn nó phải tiến hóa. Sau 30 năm là nó đi luân hồi rồi. Không có phần lo cái vấn đề đó nữa.
Thưa cảm ơn thầy.
Cứ đem ra mộ bà rồi này kia cái nọ rồi trong cả, làm cho cả gia đình tranh chấp nhau, người muốn chôn chỗ này, người muốn chôn chỗ kia cũng gây lộn nữa. Cái đó là chuyện vô ích. Rành mạch các bụi trở về các bụi rõ ràng, không chạy đâu. Phần hồn nó phải tiến hóa luân hồi, phải tiến hóa để học hỏi. Tất cả chúng ta chết đây rồi cũng phải tiến hóa để học hỏi, chứ không phải là hưởng thụ được đâu. Trừ phi ở thế gian chịu tu xuất được, thấy rõ vị trí của chính mình, thấy cái xác bị hành hạ không đau lòng, cái luật tự nhiên như vậy không có đau lòng, rồi không có lo.
Ông Tâm Hải này này, ông có người bạn tu ở Sài Gòn. Rồi ông đó là ông đi tặng một ông thầy bùa nào đó, mà ông tu cũng tu pháp này mà hồi mấy người đó truyền nó tu cũng có đúng. Rồi ông tu kim gì mà vô mà sao có thận đó. Rồi ông kia khi mà ông làm pháp luân là thấy cái kim nó đâm thận. Mà ông đó cái thằng kia nó yếu nữa. Cái phương tiện đi đứng của ông cũng hơi khó khăn. Thành ra sáng sớm ông có tới rồi tôi ông thấy ông tội nghiệp không biết làm sao, và tôi cũng không biết làm gì hơn là chỉ truyền biến rút cái phần nắm cái mà ông nói là cái kim ở trong cái thận. Thì có đứa để tay đằng sau thận, ông kêu ông cứ dịp làm cho pháp luân. Làm pháp luân một hồi rồi tôi kêu ông đi về đi, ông tới. Vì tiếp tục làm như lời tôi dặn. Thì ông làm đó thì hôm kia, sáng kia ông tới, ông lấy cái tay cọc hết rồi. Nó chạy lên trên này. Bây giờ nó đang đâm ở trên này. Tôi nói nó đang đâm thì được. Tôi cho nó đâm tôi thay vì đâm anh. Anh cứ dịch hít vô đi. Hít bớt cái để cái tay nó xòa nóng như lửa đốt cái tay tôi vậy. À, cũng này chắc nó qua nó chơi tôi rồi. Thầy kể nó lỡ rồi tôi để luôn. Tay tôi để trên đầu như một tôi kêu nhắm mắt làm pháp luôn mạnh đi. Làm rồi tôi hỏi cái kim còn hết. Không có kịp kim nữa.
Mà tại sao nó ra cái tay rồi nào?
Cái tay tôi nắm người lắm. Rồi tôi nắm tôi xả một chút rồi tôi làm lại một lần nữa. Tôi thấy nó bớt nóng rồi. Bớt nóng rồi tôi hỏi ông còn cái kim ở trên trong con tim hết. Nói hết. Tôi nói tại sao nãy anh nói con kim mà làm tôi đâu có lấy ra cái kim mà nó hết. Thấy không? Anh nói bây giờ. Dưới này cũng có mà trên này cũng không có. Tôi nói vậy thôi, bây giờ anh tiếp tục làm nữa rồi mình cùng tới anh tới. Chứ còn tôi không biết chưa rồi. Tôi cũng có cái gì hơn là đưa điện cho anh vậy thôi, chứ tôi không biết gì. Nhưng mà cái tay nóng lắm. Rồi tôi ra tôi ngâm nước là 5 phút nó mới hết nó. Tôi mới có sáng sớm tới vừa rồi tôi rồi mà. Tôi làm lẹ lẹ cho ông đi về đi. Chứ còn nói chuyện là trị lạnh được đâu, trị bệnh chắc tôi cũng dám lạnh. Bệnh thì ai cũng là bệnh hết, bởi vì tham sanh quý tử thì ai cũng muốn sống hết. Người bệnh, người không bệnh nó cũng là bệnh. Thấy không?
mà thâu một lần chữa 10.000 đồng á thì thiệt bệnh nó mới tới chữa, còn mà không tiền thì không bệnh anh cũng là bệnh, anh muốn sống lâu thì có gì đâu, thấy không? Cái này cái đó nó tiền đó, tự sửa bệnh. À, mình uống thuốc của trời đất đã sắp đặt cái thanh khí điển rõ ràng, răng tụ mở. À, cái đó là tôi đang uống thuốc, tôi mỗi đêm tôi cũng công phu cũng đang uống thuốc, đang trị bệnh cho tôi. Các bạn ngồi đây cái trường điển nó cũng tấn công tôi hút hốt hết rồi, tôi giờ tôi cũng phải sửa tôi lập, thấy không? À, thì bây giờ tôi phải chịu đựng cái đó, rồi tôi đang phải trị bệnh tôi hàng đêm, mà lấy cái gì trị? Lấy cái điển của lưu ly quan phật, lấy cái phần thanh điển ở bên trên để về tự nhiên. Tu cái pháp này là đi trị bệnh cái hành gì, mà hành cho đúng là cái bệnh hết. Còn hành không đúng là cái bệnh nó, bây giờ đang có cái bệnh này, tôi thử tu đi, hả? Uống thuốc đi, tụ 3 tháng, hả? Đi thử nó hết, dứt khoát ngưng, tụ 3 tháng, thử của nó thế nào? Nó hết mỏi tới cái lúc mà cái pháp luân nó đều rồi đó, cũng không có thấy mỏi nữa, lúc đấy đường là nó đi chuyển nhiều chứ gì, và nó mỏi, hả? Mà cô tu cái này nó sẽ dứt khoát cái đó, không đi chuyển nhiều, không hết mỏi. Cái lúc tôi đi thử lại, ra đường là thế nào, thấy không? Rồi mình mới truyền cái pháp, mà phải làm đứng đắn như vậy, không có ý lại phù hộ, lấy cái nguyên khí để chuyển qua cái nội tạng, thấy không? Hòa hợp bên trên nó lập thành cái thanh điển, lúc đó thì cái thận của nó mạnh rồi, cái phần nào nó lập đứng đắn cho nó không có yếu như bây giờ, thì cái đường nó. Tôi thấy nếu mà cương quyết tu theo cái pháp này thì tôi thấy cái bệnh đó nó không có nghĩa lý, nó hết mọi thì bộ tâm nó hé hở đồng nhiệt với cái bộ đầu mới xuất phát ra cái đó. Nhưng mà ông phải nhớ kỹ rằng cái ngũ tạng của mình mới tu đây nó mỏi chưa có điều và ngũ quẩn mỏi chưa có điều, nhưng mà ráng tu một thời gian nữa cái lơ lửng đừng có sợ gì hết, nó nhẹ và nó sung sướng. Sau cái thời công phu rồi ra ông thấy con người ông nó thơ thớn nhẹ nhàng, cũng như con người không phải ở thế gian nữa rồi, thấy không? Thì mình phải tiếp tục làm nữa, bởi vì nó còn cái phần trước tiến của ngũ tạng nó chưa có khai thông điều hòa, thì phải ráng làm tiếp tục vào đây rồi nó sẽ điều hòa. Rồi lúc đó nhắm mắt, không phải là tới thời công phu mới đi được, nhưng mà ban ngày chúng ta nhắm cũng đi được, thì nháy là nó cũng đi được, thấy không? Bởi vì nó có nhiều bộ phận trong đó nó chưa đi, chưa khai. Giáng tiếp nữa nó sẽ có những cái trạng thái khác hơn. Thì cũng nhắc nhiều về cái phần điển, bởi vì có nhiều bạn ở đây cái phần điển nó nhẹ rồi. Thành ra nói để chi? Nói để cho cái vía nó đầm tiếng, có cái phần điển của tôi xuất phát lên. Thành ra ông thấy cái chuyện khác kìa. À, cho nên để kéo lên để nó khai thác với quan võ đi trước rồi quan văn đi sau, đó là cái phần vía xuất lên. Và đã thấy được cái đó thì nó minh cái triết lý. Trong lúc tôi giảng những lời nói này kia nọ đó, ông nghe nó nhẹ lắm, nó nhẹ lắm. À, cho nên nó phải đi về cái màu đó là cái màu triết giới. Sau này nó sẽ tiến nữa. Nên là đừng nghe tới đây mọi người, trong cái giờ mà tôi thuyết pháp đây là dắt cái phần kia của mọi người, người nào có cái thành tâm bằng lòng tự nguyện mở bộ đầu thì được đi lên hết, đồng bị rút lên trên. Được trở về dễ công phu. Cái phòng tu này là mở trên thượng giới. Cái một cái chuyện ở dưới họ nói này kia có nọ, ban đầu họ cho, sau họ tới họ xin mất công ghê lắm, hả? À, cứ niệm Phật thôi, ban đầu họ nói cho, rồi sau rồi họ nói tới họ xin, thì mình lo bận rộn cái lẫn với cái phát cả hai cái đó là đi lên không được. Nói cổ chỉ cứ lo cái xuất hồn đánh lên. Cái đó được tốt, cứ việc đi theo ngay cái điểm chính giữa đây. Cái sáng đó sau này nó gom lại cũng như hợp thường, nó xuất phát ra. Theo cái đó thôi, nhá. Chứ đừng có cái vụ mà xung quanh ai đem gì cho gì, tay trái tay mặt không cần biết. Mình chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi. Thôi mà bữa nay lãnh họ qua, bữa sau có một số khác nó tới nó xin mà nó mất công lắm. Ảo tưởng nói là thời cuộc sẽ thay đổi thì sao, chính phủ thì sao, nó tầm bạ chuyện người ta làm, chuyện người ta có sắp đặt hết rồi. Còn mình tu á, mình lo sửa mình. Mình đi làm cái nghề gì quét rác cũng phải kể cái gì giúp xã hội là mình làm thôi.
còn ngồi rồi nói là ông tiên ông báo mộng thời cuộc sau này kia kia nọ, cái đó tu cũng có được, cái đó bị dụng xuống và gây hoang mang cho người ta nữa. Cái này mình tu mình lo mình sửa mình thôi, còn cái chuyện chiến cuộc này kia kia nọ, cái chuyện của người ta có người ta lo nhiều khối óc chứ không phải một khối óc đâu. À, có cái tổ chức lớn rộng rồi, thấy không? Một phần mình đây là cái chuyện của mình làm thang tối tâm lo chuyện của người ta, nói tập vậy. Thôi trước khi nói chuyện này thì có đâm được.